doanh nghiệp, trong đó có vấn đề kinh tế thị trường, rồi cách thức làm ăn, rồi đối với nhiều vụ vợ chồng con cái. Nhưng cái vấn đề quan trọng ở đây tức là cái vấn đề cả doanh nghiệp làm ăn kinh tế dối dư ra thì mình có vấn đề chuẩn bị cho sự phân chia tài sản. Những cái điều sâu nhất là vấn đề từ thiện, một cái việc làm hết sức quan trọng đối với các doanh nghiệp. Thì theo nhà ý của con, nó phải cái bài giảng của thượng tọa rất là cao đối với vợ chồng con cái, rồi những cái dành cái thời gian của các cái vị giám đốc cho gia đình. Thế nhưng mà ở đây con muốn xin thượng tọa nói sâu thêm một tí nữa về vấn đề ơn của ngưỡng vị sinh thành, tức là hai vị Bồ Tát trong gia đình mình, tức là cha mẹ đối với con và con đối với cha mẹ. Nó sâu hơn về ở đây tức là mùa Vũ Lan bảo hiếu, đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai tức là hoàn pháp lời sinh, tức là trong cái lúc mà đất nước của chúng ta đang còn đưa cái nền Phật giáo của chúng ta lên, đang một cái vấn đề rất quan trọng đối với doanh nghiệp, đó là xây chùa tôn đường đúc chuông. Trong ba việc ấy thập phương nên làm. Thì nhà thì của con ở đây tức là hiện tại cái vị trí của Nghệ An và tỉnh ta có rất là chùa, rất là nhiều chùa, rất nghèo, đang đi vào vấn đề tôn tạo và xây dựng. Thì cũng mong thiền tòa nó sâu hơn một tí để cho các doanh nghiệp hiểu rằng tức là cái nhiệm vụ của mình đối với cái vấn đề hoàn pháp và sinh. Xin lời thật.
Hôm nay là ngày rằm tháng 7, 2014, cho nên câu hỏi liên hệ đến hiếu thảo hai tháng sinh thành là rất có ý nghĩa. Trong kinh Phật á, thì Đức Phật đã tôn vinh vị trí của cha mẹ lên ngang bằng với Phật, và Ngài gọi cha mẹ là hai vị Phật trong nhà đáng thờ. Ở trong kinh Tâm Chi, Đức Phật nói một cách tương tự là cha mẹ như là vị thần lửa trong gia đình. Thần lửa có gốc rễ từ đạo Ba Tư ngày xưa, nay là Iraq. Đạo Ba Tư đã có mặt ở Ấn Độ vào khoảng 3.000 năm trước Tây lịch, do các cuộc xâm lăng của người Ba Tư tại Ấn Độ. Và hiện nay đó, người Ấn Độ thờ thần lửa như là biểu tượng của thượng đế này. Như vậy là trong lời dạy này, Đức Phật nói là đối với đạo Phật đó, thì xem cha mẹ như Phật trong nhà. Đối với những người theo đạo Ấn Độ đó thì xem cha mẹ như là thần lửa, tức là thượng đế. Có lẽ chưa có một văn học tôn giáo nào trên hành tinh này đề cao cái vị trí thiêng liêng của cha mẹ như đạo Phật, và điều đó rất là xứng đáng và có ý nghĩa. Đạo Do Thái theo đó có đạo Công giáo, đạo Công giáo theo đó có Chánh Thống giáo, Tin Lành giáo, Anh giáo và Hồi giáo. Điều dạy người ta đó là nhớ ơn Chúa trước khi ăn, trước khi đi ngủ, khi bị ác xì, khi được sống còn. Armstrong là phi hành gia đầu tiên có mặt ở mặt trăng vào năm 1969, đã làm dấu thánh giá để tạ ơn Chúa khi được bình an đáp xuống mặt trăng. Theo Đức Phật á, thì ta hãy nhớ ơn cha mẹ, vì Chúa không có thật. Cha mẹ cho ta sự sống, cha mẹ cho ta sữa, cha mẹ cho ta cơm ăn áo mặc, cha mẹ cho chúng ta cả tương lai và sự nghiệp. Cho nên ơn cha mẹ là quan trọng bậc nhất ở trong huyết thống gia đình. Vì theo Đức Phật á, nếu không có cha mẹ, chúng ta có thể được sinh ra hoặc được đầu thai làm các loại động vật hay là gia súc thì khổ biết chừng nào. Do đó là doanh nghiệp á, thì chúng ta nên nhớ lời Phật dạy về lòng hiếu thảo. Lòng hiếu thảo thì nó gồm có ba phương diện: hiếu thảo về vật chất, tức là chu cấp các cái tiện ích vật chất cho cha mẹ để giúp cha mẹ không phải lao khó ở tuổi xế chiều mà sức khỏe thường không cho phép. Về phương diện này đó thì con cái nhớ là đừng biến cha mẹ mình làm ô xin cho con của mình, tức là cháu của ông bà. Nhiều người rước cha mẹ mình về không phải là tôn thờ, mà về đó để khỏi phải trả tiền lương cho ô xin cho gia nhân, mà nhờ ông bà chăm sóc đó, thì là mình cảm thấy an tâm hơn nữa. Và rút cuộc rồi đó, ở tuổi xế chiều, ông bà tức là cha mẹ chúng ta đã không có đủ thời gian thư thái để tự tưởng thưởng mình ở cái tuổi gần đất xa trời. Cho nên chúng ta mời ông bà về ở chung để ông bà chăm sóc đạo đức cho con cái thì được. Nhưng mà nếu để cho ông bà làm đạo mình, ở đạo mình, thì cái đó nó là vô tình chúng ta đã gây tạo một cái nghiệp bất hiếu mới. Về phần tinh thần đó thì Đức Phật dạy ta với tư cách con cái phải giữ được truyền thống văn hóa của đất nước, văn hóa của gia tộc và văn hóa của Phật giáo Việt Nam nếu chúng ta là người Việt Nam. Giữ gìn các truyền thống văn hóa đó là chúng ta đang làm cho đất nước được phồn thịnh và phát triển. Thế giới này rất là quý trọng các gốc rễ văn hóa. Từ năm 75 ở miền Nam, năm 54 ở Bắc Trung Bộ, năm 45 ở miền Bắc, cái phong trào cách mạng văn hóa đó đã làm cho rất nhiều chùa chiền bị phá hủy. Nghệ An là nơi thí điểm và cũng là nơi đón nhận hậu quả lớn nhất của cái phong trào cách mạng văn hóa này. Trên 550 ngôi chùa tại Nghệ An, chúng ta chỉ còn vỏn vẹn vài ngôi chùa. Chùa Vạn Linh là một, chùa Diệt là hai. Hiện nay trong vòng 2 năm khi thành lập ban trị sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An đó, chúng ta đã bắt đầu tái trùng tu được khoảng mười mấy ngôi chùa. Mà chùa Đại Tuệ do Thượng tọa Thích Thọ Lạc, phó trưởng ban thường trực của giáo hội đó, được xem đó là quy mô nhất và lớn nhất hiện nay. Ở Hà Tĩnh đó, trước năm 1954 chúng ta có rất nhiều chùa, mấy trăm ngôi chùa. Sau 8 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam được thành lập tại đây thì chúng ta đã phục dựng được khoảng 20 mấy ngôi chùa. Đó là một cái nỗ lực rất đáng tán dương. Cho nên báo hiếu về phương diện tinh thần và văn hóa đó, thì chúng ta sinh ra trong một gia đình Phật tử nên trở thành Phật tử từ nhỏ, giữ truyền thống này để được hạnh phúc bản thân và giúp cho con em mình cũng được hạnh phúc. Về phương diện đạo đức tâm linh đó thì Đức Phật dạy chúng ta phải trở thành là những người thành công, giàu sang phú quý, hạnh phúc, và biết chia sẻ các hạnh phúc đó cho người thân, cho mọi người xung quanh. Nếu cha mẹ mình bị mê tín dị đoan chi phối thì người con hiếu thảo có trách nhiệm giúp cho cha mẹ thoát khỏi mê tín. Mê tín có nhiều loại: mê tín vào năm tháng ngày giờ, mê tín vào hên xui may rủi, mê tín vào phong thủy địa lý, mê tín vào các loại bói toán, mê tín vào các loại đồng móng, rồi nhập vong, áp vong, mê tín vào nhân điện, mê tín vào ngoại cảm, mê tín cho rằng chết là hết, mê tín rằng là có thưởng và phạt của Thượng Đế và các thần linh, mê tín rằng là thế giới này là một sự ngẫu nhiên, vân vân. Thì ta phải giúp cho cha mẹ nó thoát khỏi các loại mê tín này thì mới gọi là báo hiếu về phương diện đạo đức và tâm linh. Và đó là ba phương diện mà bất cứ một người con nào cũng nên nỗ lực làm để cho cha mẹ mình thật sự được hạnh phúc và bản thân mình cũng được hạnh phúc. Về với thứ hai của câu hỏi đó thì các doanh nghiệp đều là những người có điều kiện hơn các thành phần còn lại trong xã hội trong việc làm từ thiện nói chung và làm các Phật sự nói riêng. Nghệ An đó, hiện nay sau 2 năm lập giáo hội đó, đang đạt được một cái sự thuận lợi lớn, đó là các cấp và chính quyền địa phương tại đây hỗ trợ cho việc trùng tu và phục dựng các ngôi chùa Phật giáo đã từng bị xóa đi trong cuộc cách mạng văn hóa ở tại Bắc Trung Bộ điển hình này. Nếu không có những tấm lòng vĩ đại và sự tiện tặng của các doanh nghiệp để góp phần xây dựng chùa đó, thì có lẽ cái thuận duyên của phương diện pháp lý và chính quyền cũng không thể tự động tạo ra các ngôi chùa được. Còn các vị thầy sư cô trụ trì chỉ là người kết gắn những cái xi măng từ thiện và tấm lòng cao quý đó thôi, chứ còn tu sĩ không có làm kinh tế, cho nên không tự mình tạo ra tiền để làm các công việc trùng tu này. Hơn một năm trước chúng tôi được Tòa Thích Thọ Lạc dẫn đến tham quan chùa Đại Tuệ đang trong quá trình trùng tu. Lúc đó thì con đường nhựa được làm từ dưới chân núi lên tới đỉnh núi mới được thực hiện đó, và vẫn phải đi bằng xe Honda, rất là gập ghềnh và khó khăn, có những quãng phải đi bộ. Bây giờ đến lần thứ hai thì thấy con đường nó hoàn tất rồi, công trình xây dựng chánh điện, nhà tăng, nhà tổ, rồi các tượng đại Phật vân vân đó, gần như đều có các doanh nghiệp lớn tại Vinh nói riêng và tại Nghệ An nói chung phát tâm lạc. Chùa Trúc Lâm trong hệ thống của Thiền sư Thanh Từ tại Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, cách Vinh không xa lắm, là một công trình tâm linh vĩ đại, có thể là đứng nhất ở miền Trung này khi nó được hoàn thành. Do doanh nghiệp Thanh Thành Đạt phát tâm, là như là gánh vác toàn bộ cái trách nhiệm vận động tài chính và ủng hộ tài chính, nó có thể lên đến hàng nghìn tỷ. Đó là những công trình rất đáng được tán dương. Xem ra đó thì các doanh nghiệp lớn tại Vinh nói riêng và Nghệ An nói chung đó, khi đã phát tâm rồi đó thì phát tâm mạnh hơn là ở những nơi khác. Bắc Trung Bộ và miền Bắc Bộ nó có được cái lợi thế đó, còn ở miền Nam đó thì hiếm có doanh nghiệp nào làm được như thế. Cái công trình xây chùa hoặc là phục dựng các ngôi chùa ở miền Nam đó, đó là cái công việc của quần chúng, một người góp vô một bàn tay, một viên nói, một cục gạch, một bao xi măng. Hiếm có một công trình nào được thành tựu bởi một hai đại gia như ở tại thành phố Vinh này và ở tại Nghi Xuân như vừa đi. Cho nên các doanh nghiệp nào thành công đó nên tiếp tục làm công việc đó, còn những cái khó khăn đó, nó chỉ là tạm thời thôi, và tin tưởng rằng mình sẽ được vượt qua. Làm việc thiện thông qua xây chùa đó là công đức lớn, bởi vì chùa đó ngày xưa được xem là cái trung tâm văn hóa, trung tâm giáo dục, trung tâm đạo đức và trung tâm xã hội của dân làng. Xây một ngôi chùa không phải để cho nhà sư ở, mà xây ngôi chùa để nhà sư có trách nhiệm chăm sóc hạnh phúc cho những người dân. Từ đó mà người Việt Nam chúng ta có quan niệm đất vua chùa làng phong cảnh vùng, đất trong giai đoạn nào cũng thuộc về quản lý của nhà nước với những cái hợp đồng 20 năm, 50 năm, 100 năm, vân vân. Còn chùa đó là của làng chứ không phải của nhà sư, vì ở làng xã đó những tấm lòng thương thảo của các Phật tử và phần lớn là của các đại gia, của những nhà doanh nghiệp đã đóng góp để hình thành nên, cho nên nó có giá trị là phục vụ cho hạnh phúc, sự bình an của ngôi làng xã đó. Cho nên mỗi người dân ở tại địa phương cần phải có trách nhiệm là vận động các doanh nghiệp gắn tay vào để phục dựng các ngôi chùa. Phong cảnh bột đó là giá trị tâm linh của ngôi chùa, làm cho người đi chùa tham dự các sinh hoạt của chùa hưởng được các quyền lợi tâm linh và phước báo từ ngôi chùa. Nghĩa là người doanh nghiệp trực tiếp đóng góp cho việc xây chùa, các Phật tử tham gia hoặc tịnh tài, tịnh vật, tịnh lực đều là những người tăng trưởng được phước báo tương tự. Cho nên vài ngôi chùa đang được phục hưng, đang được trùng tu như là chùa Đại Tuệ, chùa Diệt, chùa Phổ Môn, vân vân, chẳng là bao so với trên 550 ngôi chùa đã bị tàn phá và mất gốc. Do đó mỗi doanh nghiệp nên tiếp tục làm cái công việc nối kết để cho những người thành công và có cơ hội sẽ góp một bàn tay cho việc phục hưng những ngôi chùa trong giai đoạn này. Đây là giai đoạn khá thuận lợi kể từ năm 1954. Hãy tận dụng cái cơ hội thuận lợi của ngày hôm nay để làm các công việc đó. Mỗi người nên là mở một cái con heo công đức. Khi chúng ta đi chợ búa hay giao dịch còn lại những cái tiền lẻ 5.000, 10.000, 20.000, hay vì các bà mẹ có thói quen mua bánh kẹo, các vỏ sô-cô-la cho con em, sau thời gian ăn bánh kẹo đó con em mình rụng sạch hàng tiền đạo, thì hãy bỏ những số tiền đó vào trong ống heo công đức. Mà doanh nghiệp có thói quen như thế đó thì có thể mở một cái két sắt và chính mình phải là người làm gương và vận động các công nhân của mình, tức là mỗi một tháng đó ít nhất có một lần phát tâm bỏ vào cái két sắt công đức đó. Chúng ta có thủ quỹ công khai tài chính cụ thể và cứ vài tháng khui ra một lần, chúng ta có một cái số tiền khá lớn để đi làm việc thiện và đóng góp cho việc xây chùa là rất có ý nghĩa. Cái khó cái nghèo ở miền Trung Bắc Bộ này có lẽ là không thua kém miền nào trên đất nước, nhưng mà tấm lòng phát tâm lớn á, của các doanh nghiệp lớn á, ở tại Bắc Trung Bộ nói chung và ở tại Nghệ An nói riêng khó mà có các doanh nghiệp ở các tỉnh khác so với. Đó là cái hay, nên là phát huy cái truyền thống tốt đẹp đó. Thì bằng cách thức làm này đó, sau một thời gian từ việc ta có 10 ngôi chùa được phục hưng, ta sẽ có đến 100 ngôi chùa được trùng tu. Và đến một lúc nào đó trong vòng 2 thập niên tới, 5 thập niên tới, chúng ta sẽ có đầy đủ trên 500 mấy chục ngôi chùa đã từng phục vụ cho biết bao nhiêu thế hệ con em người Việt Nam. Hãy khép quá khứ đau thương đó lại, đừng nói đến cái lỗi và phải, đúng và sai về chính sách để làm gì. Hãy tận dụng cái chính sách thích hợp hiện tại, thuận lợi hiện tại để chúng ta phát tâm lành và chúng ta làm các việc tốt đẹp đó. Việc làm tốt đẹp đó là có lợi cho đất nước, có lợi cho tỉnh nhà, có lợi cho tất cả chúng ta, những doanh nghiệp, và có lợi cho các cư dân, những người trực tiếp hưởng các quyền lợi, phước báo và tâm linh từ việc chùa tu ngôi chùa. Xin đi câu hỏi khác.